Tập thứ 9. Đảo San Joseph. Cái chết của Carbonieri. Ngày hôm qua, Matthew Carbonieri bạn tôi đã bị một giác dao trúng tim. Vụ giết người đã kéo theo một loạt những vụ giết người khác. Anh ta đang tắm trần truồng ở xưởng giặt và khi bị dao đâm, mặt còn đầy xà phòng. Khi đang tắm gương sen, chúng tôi có thói quen mở sẵn dao và giấu dưới quần áo để kịp thời lấy được ngay nếu có người nào vẫn được coi là kẻ thù của mình bất thần ập đến. Vì lần này không làm như vậy nên anh đã thiệt mạng. Kẻ giết bạn tôi là một tên Armenia suốt đời làm Marco, được thiếu tá cho phép và có một người phụ giúp. Tôi đưa xác anh xuống tận bến. Anh ta nặng ký nên khi xuống dốc, tôi phải nghỉ 3 lần. Tôi buộc vào chân anh ta một tảng đá to và chằn bằng một sợi dây thép thay cho sợi dây thừng thường lệ. Làm như vậy, cá mập không thể cắn đứt dây được và xác anh sẽ chìm xuống đáy mà không bị chúng ăn. Chuông nhà thờ vang lên khi chúng tôi đến bến tàu. Đã 6 giờ chiều, mặt trời lặn ở cuối chân trời. Chúng tôi lên cano, trong cái hòm thường ngày, được dùng cho tất cả mọi người. Nắp đã được đậy lại. Matthew nằm yên trong giấc ngủ vĩnh viễn. Với anh ta thế là hết. Chèo đi nào, viên cảnh binh cầm lái nói. Chưa đầy 10 phút, chúng tôi đã tới dòng lạch chải giữa hai đảo Royal và San Joseph. Tự nhiên, tôi thấy cổ nghẹn lại. Cả chục cái vây cá mập nhô lên khỏi mặt nước. Quay vòng rất nhanh, trong cái khoảng chật hẹp chưa tới 400 mét. Bọn cá ăn thịt tù đây. Chúng đến thật đúng giờ hẹn và điểm hẹn chính xác. Cầu trời cho chúng không kịp đớp bạn tôi. Các mái chèo đã được dựng đứng để chào vĩnh biệt. Quan tài đã được nâng lên. Thi hài của Matthew liệm trong mấy cái bao bột mì bị sức nặng của tảng đá lớn lôi theo đã trượt nhanh xuống biển. Kinh khủng quá, cái thi hài vừa rơi xuống nước, tôi tưởng nó chìm nghỉm, thì nó lại bị dội lên mặt nước, do 7, 10 hay 20 con cá mập, ai biết được, nâng bổng lên. Trước khi chiếc thuyền quay mũi, các bao bột mì liệm xác đã bị rách tan nát, và một điều không sao hiểu được đã xảy ra. Matthew đứng thẳng trên mặt nước chừng 2-3 giây, cánh tay phải đã mất. Nửa thân người anh ta tiến thẳng về phía thuyền rồi bị một cái xoáy rất mạnh hút xuống. Anh đã biến mất. Lũ cá mập lao vung vút ở phía dưới và vào đáy thuyền làm cho một người mất thăng bằng suýt ngã xuống nước. Tôi bước chậm chạp từ bến về trại. Không ai đi theo tôi. Tôi mang cái cán trên vai và tới quảng bằng nơi con Brutus tấn công con Danton dạo nọ. Tôi dừng lại và ngồi xuống. Trời đã tối, nhưng bấy giờ mới có 7 giờ. Về phía tây, bầu trời còn le lói vài tia sáng nhạt của vầng dương đã khuất dưới chân trời. Còn lại là một màu đen tối. Chỉ thi thoảng mới có ánh đèn pha của đảo quét thành một đường sáng. Lòng tôi nặng trĩu. Rõ khí, mày đã muốn xem đám ma, lại là đám ma bạn mày nữa. Thì mày đã được xem, lại được xem kỹ nữa còn gì. Có cả tiếng chuông, tiếng chiếc đầy đủ lệ bộ. Mày đã hài lòng rồi chứ? Cái tật tò mò bệnh hoạn của mày đã được thỏa mãn rồi còn gì. Bây giờ còn cái việc thanh toán thằng khốn đã giết bạn mày vào lúc nào? Đêm nay? Tại sao lại đêm nay? Chưa được đâu, hay còn sớm quá. Thằng cha chắc hẳn đang thủ thế đề phòng hết mức. Nhóm của hắn có đến 10 thằng. Tôi không thể để cho mình mắc bẫy, tự dẫn xác đến cho chúng hạ thủ. Nhưng cũng không thể để cho chúng tranh thủ đánh phủ đầu trước được. Thử tính xem tôi có thể có bao nhiêu người trợ thủ nào. Có 4 người, kể cả tôi là 5. Được, phải thanh toán nó. Và nếu có thể, tôi sẽ xin chuyển sang đảo quỷ. Tại đấy, không cần be, không cần chuẩn bị gì cả. Chỉ 2 bao dừa khô là tôi lao xuống biển được rồi. Khoảng cách đến bờ biển tương đối gần, 40 km theo đường chim bay. tính thêm sóng gió và nước thủy triều, cho là 120 km đi. Còn lại là vấn đề chịu đựng được hay không. Tôi còn khỏe, và hai ngày cửa lên túi dừa, đền đền trên biển, chắc chắn tôi sẽ chịu được. Tôi nhấc cán và lên đường về trại. Đến cửa, tôi bị lục soát, một việc khác thường. Chưa bao giờ tôi bị như vậy. Tên lính gác đoạt con dao của tôi. Ông muốn tôi bị giết hả? Tại sao ông lại lấy con dao của tôi? Ông có biết làm như vậy là ông giết tôi không? Tôi mà chết là tội ông đấy. Không ai trả lời tôi. Từ bọn lính gác đến bọn Ả Rập giữ chìa khóa. Họ mở cửa và tôi bước vào phòng. Sao tối mò thế này? Mỗi ngày có 3 cái đèn, sớm nay lại chỉ có 1. Grandet kéo tay áo tôi. Papi, lại đây. Căn phòng không ồn ào lắm, hình như có việc gì nghiêm trọng sắp xảy ra hoặc đã xảy ra. Tôi bị tước mất dao rồi, khám thấy bọn nó lấy luôn. Đêm nay cậu không cần đến nó. Sao vậy? Thằng Armenia và bạn nó đã ở trong cầu tiêu. Chúng làm gì ở trong ấy? Chúng chết rồi. Ai giết chúng? Tớ. Mau nhỉ, còn những đứa khác thì sao? Trong nhóm chúng còn 4 đứa. Paulo đã hứa danh dự với tớ là chúng sẽ không làm gì. Chúng chờ gặp cậu để hỏi xem cậu có bằng lòng cho chuyện này chấm dứt ở đây không. Đưa cho tớ con dao. Đây, cầm lấy dao của tớ. Ra nói chuyện với bọn đó đi. Tớ ở lại đây. Tôi tiến lại phía nhóm của họ. Mắt tôi lúc này đã quen dần với bóng tối mờ mờ. Rồi tôi cũng nhận ra nhóm họ. Bọn họ đang đứng túm tụm vào nhau trước võng. Paulo, anh muốn nói chuyện với tôi phải không? Phải. Nói một mình hay có cả các bạn anh? Anh muốn gì? Tôi thận trọng để một khoảng cách 1,5 mét giữa chúng tôi. Dao đã được mở sẵn, giấu trong cánh tay áo trái. Chui dao nằm gọn trong lòng bàn tay. Tôi muốn nói, tôi cho rằng bạn anh thế là đã được trả thù xứng đáng rồi. Anh mất người bạn thân nhất, còn chúng tôi mất 2. Theo ý tôi, thế là đủ. Anh nghĩ sao? Tôi sẽ xét đề nghị của anh Pao ạ. Điều ta có thể làm được, nếu các anh đồng ý, là hai nhóm thỏa thuận sẽ không làm gì trong vòng 8 ngày, chịu không? Được, và tôi rút về. Bọn chúng nó nói những gì với cậu? Chúng nó cho là với cái chết của thằng Armenia và thằng Volo, Matthew đã được trả thù rồi. Không được, Gangani nói. Grandet không nói gì. Jules Castelli và Luis Gravon đồng ý là phải thỏa thuận đình chiến. Còn ý cậu thì sao, Papi? Trước hết, ai giết Matthew? Thằng Armenia phải không? Tôi đã đưa ra một điều thỏa thuận. Tôi đã hứa, và bọn kia cũng vậy, là trong vòng 8 ngày, hai bên sẽ không có ai hành động gì để hại nhau. Cậu không muốn trả thù cho Matthew hả? Gangani hỏi. Bây giờ, Matthew đã được trả thù rồi, vì cậu ấy mà hai thằng đã chết. Còn giết những thằng khác làm gì? Chúng nó biết như vậy không đã chứ. Phải tìm hiểu điều ấy. Xin lỗi và chào tất cả. Tớ cố ngủ một chút đây. Ít ra tôi cũng cần được yên tĩnh một mình. Tôi nằm dài trên võng. Tôi cảm thấy có một bàn tay lướt trên người tôi, nhẹ nhàng rút con dao của tôi. Trong đêm tối, một giọng nói thì thầm. Papi, cố ngủ đi nếu ngủ được. Cứ yên tâm mà ngủ. Bọn tớ dù thế nào cũng thay nhau canh gác. Cái chết tàn nhẫn, khốn nạn của bạn tôi là không có lý do chính đáng. Tên Armenia giết anh vì trong đêm đánh bạc, Matthew đã bắt nó phải trả ngay 160 francs. Thằng chó đẻ mất thể diện vì bị buộc phải bỏ tiền ra trước mặt 40 con bạc khác. Bị Matthew và Grandet kẹp hai bên, nó chỉ có cách tuân lệnh. Và nó đã giết một cách hèn nhát, một tay giang hồ kiểu mẫu, trong sạch và thẳng thắn với giới của mình. Vụ này đã làm tôi xúc động mạnh. Có một điều làm tôi thỏa mãn là bọn giết người chỉ sống được vài giờ sau khi chúng phạm tội ác cũng chẳng được bao lâu. Grandet, khác nào một con hổ, với tốc độ của một nhà vô địch, đã thọc con dao vào cổ từng đứa một, trước khi chúng có thời giờ thủ thế. Tôi hình dung chỗ chúng gục xuống, chắc phải ngập ngụa máu. Tôi tự hỏi một cách ngớ ngẩn, không biết ai đã kéo xác chúng vào nhà xí. Nhưng tôi không nói ra. Mắt nhắm nghiền, tôi hình dung thấy những tia sáng cuối cùng của mặt trời đỏ và tím, một màu thê thảm, đã chiếu sáng cái cảnh rùng rợn này. Lũ cá mập đang tranh giành thi thể bạn tôi, và cái thân trên thẳng đứng, đặt cuộc một cánh tay, đang tiến về phía cano. Rõ ràng là tiếng chuông đã gọi lũ cá mập đến, và lũ khốn kiếp ấy biết rằng khi có tiếng chuông là chúng sắp được ăn. Tôi còn thấy hàng chục cái vây cá léo lên một ánh bạc ảm đạm, lượn tới lượn lui như những chiếc tàu ngầm. Chắc phải tới 100 con. Với Matthew, với bạn tôi thế là hết. Con đường thối nát đã đưa anh đến tận cùng. Chết từ tuổi 40 vì một nhát dao do một chuyện tầm phào. Tội nghiệp cho bạn tôi. Tôi chịu hết nổi rồi. Không, không được, không được đâu. Tôi muốn cho lũ cá mập ăn thịt tôi trong khi tôi còn sống. Liệu mình đi tìm tự do, không bị bọc trong mấy cái túi bột mì, không bị buộc vào đá, trói vào dây, và không có một ai chứng kiến lúc đó, dù là tù nhân hay là lính gác, không có tiếng chuông nhà thờ. Nếu tôi bị ăn thịt, thì chúng sẽ chén tôi lúc tôi còn sống, trong khi tôi đang vật lộn với thiên nhiên để tới được đất liền. Thôi đi, thôi hẳn đi, không còn những cuộc vượt ngục chuẩn bị quá kỹ càng nữa. Từ đảo quỷ, chỉ cần hai bao tải đựng đầy dừa, rồi phó mặc cho số mạng, nhờ ơn trời. Nói cho cùng, đây chỉ là vấn đề chịu đựng của thể xác. 48 giờ hay 60 giờ, với thời gian ngâm mình trong nước biển lâu vậy, cộng với sức lực của cơ đùi phải bỏ ra để kẹp chặt lấy các bao tải dừa, đến một lúc nào đó, liệu có làm cho chân tôi tê cứng lại không? Nếu tôi may mắn đến được đảo quỷ, tôi sẽ thử, trước hết phải rời đảo Royal, và đến đảo quỷ đã, sao rồi sẽ liệu. Cậu ngủ chưa, Papi? Chưa. Cậu uống cà phê không? Nếu có. Và tôi ngồi trên võng, cầm các cà phê nóng, Grandet đưa cho, cùng một điếu Galosi đã châm sẵn. Mấy giờ rồi? 1 giờ. Tớ bắt đầu gác từ nửa đêm, thấy cậu cứ trằn trọc hoài, biết là cậu không ngủ được. Đúng đấy, Matthew chết làm tôi ngao ngán quá chừng. Nhưng việc mai táng cậu ấy ở chỗ lũ cá mập còn làm tôi đau lòng hơn. Thật là khủng khiếp. Tớ không muốn nghe chuyện ấy đâu, Papi ạ. Tớ tưởng tượng cũng thấy được. Lẽ ra cậu không nên đi thì hơn. Trước kia, tôi nghĩ câu chuyện về tiếng chuông là bịa đặt. Rồi với dây thép chằng vào đá, tôi nghĩ là không bao giờ cá mập có thể đớp cậu ấy được khi cậu ấy đang chìm xuống đáy. Tội nghiệp cho Matthew, tôi sẽ còn nhìn thấy cái cảnh rùng rợn đó mãi cho đến chết. Còn cậu, cậu làm thế nào mà khử được thằng Armenia với thằng Volo lẹ vậy? Tớ ở phía cuối đảo, đang ghép một cánh cửa cho cửa hàng thịt, thì nghe tin chúng nó giết bạn của ta. Lúc ấy là giữa trưa. Đáng lẽ về trại, tớ lại đến xưởng, lấy cớ cần phải sửa ổ khóa. Tớ đã lồng vào một cái ống dài 1 thước, một con dao găm 2 lưỡi. Chui dao và ống đều sỏng cả. 5 giờ khi về trại, tớ mang cái ống ấy về. Tên lính gác hỏi để làm gì. Tớ nói là cái xà treo võng của tớ bị gãy và đêm nay tớ sẽ dùng cái ống này để thay tạm. Khi tớ về đến phòng, trời còn sáng, nhưng tớ đã để cái ống đó ở chỗ giặt quần áo. Trước khi điểm danh, tớ mới ra lấy về. Trời bắt đầu tối, các bạn đứng quanh che cho tớ lồng con dao vào cái ống. Thằng Armenia và thằng Volo đứng tại chỗ trước võng của chúng. Paulo hơi lùi về phía sau một chút. Cậu biết là James Castelli và Luis Gravon can đảm đấy, nhưng già rồi. Và cũng không đủ nhanh nhẹn nếu hai bên dàn trận ra đánh nhau. Tớ muốn hành động trước khi cậu trở về để tránh cho cậu khỏi bị dính dáng vào việc này. Với thành tích cũ của cậu, nếu cánh ta bị gì thì cậu sẽ lãnh án tối đa. Shin đứng ở cuối phòng và đã tắt bớt ngọn đèn ở đấy. Gravon ở đầu phòng đằng kia cũng làm như vậy. Cả gian phòng gần như tối mò. Chỉ có một cây đèn dầu ở chính giữa. Tớ có một cây đèn pin của Dega cho. Shin đi trước, tớ theo sau. Đến ngang chỗ bọn chúng, Shin cầm đèn chiếu thẳng vào mặt chúng. Thằng Armenia bị lóa, đưa tay lên che mắt. Tớ có đủ thì giờ lao cả ngọn dao vào cổ nó. Đến lượt thằng Volo cũng bị lóa. Tớ đã rút dao và chĩa ra phía trước, nhưng chẳng biết đâm vào đâu. Tớ cũng lao mạnh đến nỗi con dao xuyên qua cổ sang tận bên kia. Paulo nhào xuống sàn và lăn vào dưới võng. Shin đã tắt đèn. Tớ thôi không đuổi theo Paulo ở dưới võng, cho nên nó mới thoát chết. Ai kéo chúng vào nhà cầu? Tớ không biết. Tớ cho là chính bọn cùng nhóm với chúng đã kéo chúng vào đấy để moi hai cái plan giấu trong bụng chúng. Chắc phải có đến một ao máu nhỉ? Chứ còn gì nữa? Chúng nó đúng là bị chọc tiết, nên máu phải ra đến hết. Tớ nghĩ ra mẹo dùng đèn pin trong khi chuẩn bị cái lao. Ở xưởng, tớ tình cờ trông thấy một tên lính gác thay pin cho cái đèn của nó. Tớ nghĩ ngay đến cái mẹo ấy, liền nhờ Dega kiếm cho một cây đèn pin. Bây giờ thì chúng nó tha hồ lục soát. Cây đèn pin và cả con dao găm nữa đã được một thằng Ả Rập giữ chìa khóa lấy trong xưởng mang đến cho Dega. Về phần ấy, không lo bị lộ. Tớ cũng chẳng có gì tự trách mình. Bọn chúng giết Matthew trong khi mắt cậu ấy đầy bọt xà phòng. Còn tớ giết bọn chúng trong khi mắt chúng đầy ánh đèn pin. Thế là xong nợ. Cậu nghĩ sao, Papi? Cậu làm đúng đấy. Tôi không biết phải cảm ơn cậu như thế nào vì cậu đã hành động mau như vậy để trả thù cho bạn. Hơn thế, cậu còn nghĩ cách giữ cho tôi được đứng ngoài cuộc trong vụ này. Đừng bận tâm đến chuyện ấy. Tớ chỉ làm bổn phận của tớ. Cậu đã chịu đựng nhiều và cậu khát khao được tự do quá đỗi, nên tớ phải làm việc ấy. Cảm ơn cậu, Grandet ạ. Phải, bây giờ tớ lại càng muốn đi cho thoát hơn bao giờ hết. Vậy cậu hãy giúp cho tớ làm sao cho việc này ngưng lại đây nhé. Thẳng thắn mà nói, tớ rất ngạc nhiên nếu thằng Armenia trước khi hành động đã báo cho nhóm nó biết. Paulo không bao giờ chấp nhận một vụ giết người hèn nhát như thế đâu. Nó biết rõ những hậu quả sẽ phải chịu. Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng Gangani thì nói là tất cả bọn chúng có tội chết. Chờ đến 6 giờ xem việc gì sẽ xảy ra. Tôi sẽ không ra ngoài để đổ thùng đâu. Tôi sẽ cáo bệnh để ở lại xem tình hình diễn biến ra sao. 5 giờ sáng, bác trưởng khối đến chỗ chúng tôi. Các cậu này, ta có nên gọi võng gác không nhỉ? Tao vừa thấy hai xác chết trong nhà tiêu. Người tù già 70 tuổi này muốn cả chúng tôi tin rằng từ 6 giờ rưỡi tối qua, giờ hai thằng ấy bị giết, bác ta không biết gì cả. Gian phòng chắc bê bết máu vì vũng máu ở đứng giữa lối đi. Mọi người đi qua lại buộc phải dẫm vào đấy. Gandet cũng trả lời với vẻ thơ dại như người tù già. Sao? Có hai người chết ở trong nhà tiêu à? Từ lúc nào vậy? Mày đi mà hỏi xem. Ông già nói, tao ngủ từ 6 giờ. 7 giờ tao đi tiểu, tao bị trượt chân ngã suýt vỡ mặt ra. Tao bật lửa lên, mới biết là máu. Và trong nhà tiêu, tao thấy hai thằng đó. Thôi bác cứ gọi đi, rồi xem sao. Ôi giám thị ơi, giám thị, làm gì mà to mồm vậy? Lão già kia cháy nhà hẳn. Không đâu sếp ơi, có hai người bị chết trong nhà xí. Bọn bay muốn tao làm gì nào? Làm cho chúng sống lại chắc. Bây giờ là 5:15, chờ đến 6 giờ hẳn hay. Không được cho ai vào cuộc tiêu đấy. Ông nói thế không được đâu, vào giờ này sắp dậy cả rồi, ai cũng phải đi ỉa đi đái chứ. Được rồi, chờ đấy đã. Để tao đi gọi sếp gác. 3 lính gác, 1 ca giám thị và 3 người nữa đã tới. Tưởng họ vào nhà giam nhưng không, họ đứng bên ngoài cánh cửa sắt. Có hai người chết ở nhà xí hả? Thưa sếp, vâng. Từ mấy giờ? Tôi không biết. Tôi vừa đi đái thì trông thấy họ. Những ai vậy? Tôi không biết. Vậy thì, lão gan này, tôi nói cho lão biết, một thằng chết là thằng Armenia. Vào xem đi. Đúng rồi, đấy là thằng Armenia và thằng Volo. Chờ đến lúc điểm danh thôi, rồi cả bọn bỏ đi. 6 giờ sáng, hồi chuông reo lần thứ nhất, cửa được mở và có 2 người phát cà phê đi từ chỗ này đến chỗ người kia, theo sau là những người phát bánh mì. 6 giờ rưỡi là hồi chuông thứ hai, ngày đã rạng và lối đi đầy những vết chân dẫm vào máu đêm qua. 2 viên trại trưởng đến, trời đã sáng rõ, 8 giám thị và 1 bác sĩ cũng đến theo. Tất cả cởi quần áo, đứng nghiêm trước võng của mình. Trời đất ơi, đây đúng là lò sát sinh, chỗ nào cũng đầy máu là máu. Phó trại trưởng vào nhà tiêu trước, khi trở ra, mặt ông trắng bệch. Đúng là họ bị chọc tiết, dĩ nhiên không ai trông thấy hay nghe thấy gì phải không? Im lặng hoàn toàn. Ông già, ông là trưởng khối này. 2 người kia đạp cạn hết máu. Xin bác sĩ cho biết họ chết được bao lâu rồi? Từ 8 đến 10 giờ, bác sĩ nói. Thế mà tận 5 giờ, lão mới thấy họ. Lão không trông thấy, không nghe thấy gì hết chứ. Phải, tôi vốn nặng tai, tôi nhìn cũng chẳng rõ. Hơn nữa tôi đã 70 tuổi, đã 40 năm trong tù, cho nên các ông hiểu cho tôi ngủ. 6 giờ tôi đã ngủ, vì móc đi tiểu, tôi mới phải dậy lúc 5 giờ đấy. Cũng may, vì thường ngày tôi chỉ dậy khi có tiếng chuông. Lão nói đúng, cũng may mà lão mới nhìn thấy đấy nhỉ. Thiếu tá nói giọng châm biếm. Ngài với chúng tôi, tất cả mọi người, giám thị cũng như tù, tất cả đều ngủ ngon lành suốt đêm. Ai khiêng cán đây? Đưa 2 cái xác này đi, đem tới bệnh viện để bác sĩ khám nghiệm. Còn tất cả đi ra sân, đứng từng người một, cứ trần truồng như thế. Từng đứa chúng tôi đi ngang qua mấy viên chỉ huy và bác sĩ. Tất cả các bộ phận trên thân thể chúng tôi đều được xem xét tỉ mỉ. Không ai có thương tích, nhiều người bị vấy máu. Họ đều nói là họ trượt chân khi đi vào nhà tiêu. Grandet, Gangani và tôi bị kiểm tra tỉ mỉ hơn mọi người. Papillon, cho anh nằm đâu? Họ lục soát đồ đạc của tôi. Con dao của anh đâu? Dao của tôi bị ông giám thị tịch thu ngay từ cửa lúc 7 giờ. Phải, người lính nói, anh ta còn làm toán lên, nói là người ta định giết mình. Grandet, dao này của anh hả? Vâng, nó ở chỗ của tôi, vậy nó là của tôi. Con dao sạch như một đồng xu mới, không có lấy một dấu vết, được xem xét thật kỹ lưỡng. Bác sĩ từ nhà tiêu trở ra nói, 2 thằng này bị đâm bằng một con dao 2 cạnh. Cả 2 bị đâm khi đang đứng thẳng. Chẳng làm sao hiểu nổi. Không một tù nhân nào chịu bị người ta giết như giết một con thỏ mà không chống cự. Phải có ai ở đây bị thương. Nhưng bác sĩ thấy đấy, chẳng ai có lấy một vết xước. 2 người này có nguy hiểm không? Đặc biệt nguy hiểm bác sĩ ạ. Tên tù người Armenia hẳn là kẻ đã giết Caponiori ở xưởng giặt 9 giờ sáng hôm qua. Xếp việc này lại thôi, thiếu tá nói. Nhưng cứ giữ dao của Grandet lại, tất cả đi làm hết, trừ người bệnh. Papillon, anh cáo bệnh phải không? Thưa thiếu tá, có. Anh không bỏ phí thời giờ để trả thù cho bạn nhỉ? Tôi không bị bịp đâu nhé. Đáng tiếc là tôi không nắm được chứng cứ gì, và tôi biết là sẽ không bao giờ tìm ra những chứng cứ ấy. Một lần nữa, ai có cần khai không? Ai có thể giúp chúng tôi có được chút ánh sáng về 2 vụ giết người này? Tôi hứa là người đó sẽ được ra khỏi trại và đưa về đất liền. Im lặng hoàn toàn. Cả tổ của thằng Armenia đều báo bệnh. Thấy vậy, Grandet Gangani, Shin Castelli và Luis Gravon cũng cáo bệnh vào phút cuối cùng. 120 người đã ra cả. Gian phòng vắng hẳn. Nhóm tôi có 5 đứa. Nhóm thằng Armenia 4 đứa. Thêm người tù sửa đồng hồ và ông già khố trưởng luôn mồm cào nhào không ngớt vì phải dọn dẹp chỗ máu. Và 1 hay 2 tù nhân khác, trong đó có một tù nhân cao lớn, người Ansas, tên là Suvian. Anh này sống cô độc trong tù và được mọi người quý mến. Anh ta đã dám một mình làm một việc phi thường, vì vậy mà bị 20 năm tù. Đó là một con người hành động rất được nể trọng. Chỉ có một mình, anh ta đã tấn công một toa xe lửa chở bưu kiện trên chuyến tàu tốc hành Paris-Bruxelles, đánh gục 2 người lính gác, rồi ném xuống đường những túi bưu kiện. được đồng bọn đi dọc đường sắt thu nhặt lại và có được một món tiền lớn. Sylvian thấy hai nhóm rì rầm nói chuyện ở góc của mình, và vì không biết rằng chúng tôi đã thỏa thuận không chống nhau nên đã lên tiếng. Tôi hy vọng các anh không dàn trận đánh nhau kiểu ba chàng 15 pháo thủ chứ. Hôm nay thì không, Gankani nói. Việc đó để sau hẳn hay. Sao lại để sau? Việc gì làm được hôm nay không nên để đến ngày mai, Paulo nói. Nhưng tôi thấy không có lý do gì phải chém giết nhau. Anh thấy thế nào, Papillon? Tôi chỉ hỏi một câu. Anh có biết thằng Armenia định làm gì không? Xin lấy danh dự mà nói rằng tôi không biết gì cả. Và anh muốn tôi nói thêm điều này không? Nếu thằng America không chết rồi, không biết tôi chịu đựng làm sao nổi việc này. Nếu vậy, tại sao chúng ta không kết thúc chuyện này cho dứt khoát? Grandet nói. Chúng tôi đồng ý. Chúng ta hãy bắt tay nhau và thôi, không bàn tới câu chuyện đáng buồn này nữa. Tán thầm. Tôi làm chứng nhé, Sylvia nói. Tôi vui lòng thấy việc này được bỏ qua. Thôi không nói nữa. 6 giờ chiều, chuông nhà thờ vang lên. Nghe tiếng chuông, tôi không sao quên được cảnh ngày hôm qua. Nửa thân người trên của bạn tôi tiến về phía thuyền. 24 giờ đã trôi qua, hình ảnh ấy vẫn làm tôi xúc động đến nỗi tôi không mong thấy dù trong một giây thằng Armenia và thằng Volo bị lũ cá mập rước đi như vậy. Gangani không nói một câu nào. Anh ta biết việc gì đã đến với Carbonaria. Anh ta ngồi trên võng, hai chân thõng hai bên, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng trống ở trước mặt. Grandet vẫn chưa về. Tiếng chuông vừa lặng đi độ 10 phút thì Gangani chân vẫn đung đưa, mắt không nhìn tôi, nói nho nhỏ. Tôi chỉ mong con cá mập nào đã rỉa Matthew đừng đớp miếng thịt của thằng Sola Armenia. Lúc sống thì tách biệt, lúc chết lại cùng nằm trong bụng một con cá. Nếu thế thì đời chó má quá. Rõ ràng, việc mất người bạn cao thượng và thành thực ấy đã gây cho tôi một khoảng trống lớn. Tốt hơn cả là tôi đi khỏi Royan, và đi càng sớm càng tốt. Ngày nào tôi cũng nhắc nhở với mình như vậy.